Thy love the calendum tantareoban, Jesu gantailam from yan. Vadum in lam cha cum yau tavui ha. Nai tu thai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sáp nhang thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Thưa quý thính hữu, trong nay tôi xin được chia sẻ cùng quý vị những tư tưởng tốt lành của những bậc thức giả người Trung Hoa thời xưa như Đức Khổng Tử, như Mạnh Tử, mà tôi nghĩ người A Đông chúng ta đều có nghe danh tiếng. Các sự dạy dỗ đó như sau. Đức Khổng Tử dạy: người quân tử giúp người ta làm việc tốt, chẳng giúp người làm điều xấu. Kẻ tiểu nhân thì trái lại. Có bài thơ rằng: người quân tử xử việc đời, gây nên điều tốt giúp người làm hay. Không theo điều xấu cùng ai, tiểu nhân trái lại làm sai đạo thường. Đức Khổng Tử dạy: kính cung cẩn thận thì đỡ mắc điều lo nghĩ, khiêm nhường thì được người yêu mến, trung hậu thì hòa thuận với mọi người, tính thực thì được người trọng dụng. Có bài thơ rằng: khiêm nhường được lắm người yêu, giữ gìn cẩn thận mọi điều khỏi lo, người trung hậu được vui hòa, mình mà tính thật người ta tin dùng. Đức Khổng Phu Tử dạy: lời nói xảo làm loạn đức tốt, việc nhỏ chẳng nhịn sẽ loạn mưu lớn. Có bài thơ rằng: dùng lời nói khéo ích chi, làm loạn đức tốt còn gì hại hơn. Chẳng nhịn nhưng những việc nhỏ nhen, làm loạn mưu lớn nhiều phen nguy nàng. Mạnh Tử viết: quân tử bất oán thiên, bất vu nhân, nghĩa là người quân tử chẳng oán trời, chẳng trách người. Ở đời chẳng việc gì là khó, nên chăng vì lòng có chuyên không. Thà rằng kết mối tâm đồng, người người vừa ý vui lòng cùng ta. Chớ kết oán sinh ra lắm chuyện, một người oan nguy hiểm biết bao. Nhịn điều khó nhịn mới cao, sẵn lòng dung thứ kẻ nào chẳng minh. Việc tiểu tiết nếu mình câu nệ, tiếng vẻ vang không thể làm nên. Ghét điều hổ thẹn nhỏ nhen, làm công nghiệp lớn chẳng nên bao giờ. Và sáu điều hối hận của ông Khấu Lai Công. Thứ nhất, khi làm quan hay tư vị khuất khúc, đến khi mất chức mới hối hận. Thứ nhì, khi giàu có không chịu tiết kiệm chi dụng, đến khi nghèo túng mới hối hận. Thứ ba, khi đắc thế không chịu dè dặt, đến khi bị lỗi mới hối hận. Thứ tư, khi có việc không chịu học tập, đến khi dùng mới hối hận. Thứ năm, khi say rượu nói càng nói bậy, đến khi tỉnh lại mới hối hận. Thứ sáu, khi an nhàn không chịu nghỉ ngơi, đến khi lâm bệnh mới hối hận. Du Định Phu viết: có người khách hỏi thật tình, thế nào là kế trị sinh vững bền? Thưa rằng ở chỗ tâm hiền, con cháu hưởng phúc lưu truyền dài lâu. Vì thế, vui thú nên phòng khi hoạn nạn, có tiền hãy nghĩ lúc không tiền. Và sách Cảnh Hành Lục viết: ngồi nhà kính cổng cao tường, giữ gìn như đứng giữa đường giao thông. Ta nên kiềm chế tất lòng, như ngăn sáu ngựa chạy dông chạy dài. Và ông Châu Tử viết: giữ lời như giữ miệng bình, giữ gìn ý tứ phòng thành khác chi. Nói nhiều gây chuyện thị phi, việc làm miễn cưỡng có khi lo phiền. Sách Cảnh Hành Lục viết: đem lòng yêu vợ con mà thờ cha mẹ thì hết đạo hiếu. Lấy lòng giữ giàu sang mà giữ nước thì hết đạo trung. Đem lòng trách người mà trách mình thì ít lỗi. Lấy lòng tha thứ mình mà tha thứ người thì trọn được giao kết bầu bạn. Và ông Tử Trương vốn là học trò của Đức Khổng Tử, muốn đi xa hỏi chữ tu thân, dạy rằng trăm nết xa gần, nhẫn là nguồn gốc phải cần nêu cao. Tử Trương hỏi thế nào là nhẫn, ngài dạy rằng nhường nhịn mới nên. Vua nhẫn nước được bình yên, chư hầu biết nhẫn trở nên phú cường. Quan lại nhẫn thẳng đường tiến bước, anh em cùng nhẫn được giàu sang. Vợ chồng nhẫn mới song toàn, một nhà sum họp một nhà hòa vui. Bầu bạn nhẫn trọn đời giao ước, tiếng tốt lành giữ được dài lâu. Còn mình nhẫn được trước sau, tránh điều họa hoạn đến đâu cũng lành. Tử Trương hỏi nếu mình không nhẫn, hại thế nào xin dẫn cho hay. Dạy rằng chẳng nhẫn hại thay, vua không chịu nhẫn sớm ngày nước hư. Bậc chư hầu cũng như quan lại, không nhẫn điều nguy hại đến thân. Anh em chẳng nhẫn xa dần, vợ chồng chẳng nhẫn tình thân còn gì. Mình chẳng nhẫn ít khi tránh khỏi, họa tai thêm tội lỗi khó trừ. Tử Trương nghe rõ bấy giờ, thưa rằng hay lắm dám ngờ điều chi. Nhẫn rất khó, trò thì cố gắng, chẳng phải người chẳng nhẫn được đâu. Nếu người chẳng nhịn nhường nhau, chắc rằng phải chịu khổ đau muộn phiền. Nhúng mình để xử với đời, nếu hay hiếu thắng gặp người chống ngay. Học cao ít muốn tranh giành, những người ít học ưa sanh sự phiền. Việc đời lưu cảm tình riêng, về sau gặp gỡ dễ nhìn mặt nhau. Lời khuyên học tập, học mà thường tập mới hay. Bạn từ xa đến vui bày xiết bao. Người mà không biết chẳng giận nào, mới là quân tử chí cao hơn người. Về mục an phận, Đức Khổng Tử dạy rằng: giàu sang ai lại chẳng muốn, nhưng chẳng phải đạo mà được giàu sang thì không nên. Ở nơi giàu sang ấy, nghèo với hèn có ai mà thích. Nhưng gặp cảnh nghèo hèn mà chẳng lỗi đạo thì không nên từ bỏ cảnh nghèo hèn đó. Làm điều bất nghĩa mà được giàu sang, ta chỉ xem như đám mây nổi mà thôi. Có bài thơ rằng: người đời muốn được giàu sang, được mà lỗi đạo sao ta chịu làm. Nghèo hèn ai cũng ghét căm, nhưng mà lỗi đạo ta cam chịu nghèo. Xem như mây nổi bay vèo, giàu sang bất nghĩa ta theo làm gì. Đức Khổng Tử dạy: người quân tử vững bền lúc khốn cùng, kẻ thiếu nhân gặp cảnh cùng khốn thì hay làm bậy. Bài thơ Ngụ Ngôn như sau: quân tử gặp cảnh khốn cùng, vẫn dạ xem như không. Tiểu nhân gặp cảnh ấy, làm bậy chẳng ngại ngùng. Sách Cảnh Hành Lục viết: biết đủ thường vui, tham nhiều phải lo. Người biết đủ nghèo hèn cũng vui, người chẳng biết giàu sang cũng lo. Biết đủ thường được đủ, trọn đời mình chẳng nhục. Biết nên thôi thường được thôi, trọn đời mình chẳng hổ thẹn. So sánh với người hơn, mình tuy chẳng bằng. So sánh với người kém, mình lại có thơ rằng: biết mình thường đủ mới vui, nếu tham lam quá chẳng nguôi lo phiền. Nghèo hèn biết đủ cũng nên, cho mình chưa đủ quý phiền cũng lo. Biết đủ chẳng thường bị nhục, trọn đời chẳng thẹn biết vừa thôi. Ta dù thua súc người đời, sánh cùng bậc kém ta thời trội hơn. Thọ yếu đành có mạng, cùng thông chẳng bởi thời. Trên đường mê lẫn quẩn, yên phận được thảnh thơi. Và ông Tuân Tử viết: tự biết mình thì không oán trách người, tự biết mạng mình thì không oán trách trời. Làm nghĩa trước mưu lợi sau, tức là vinh dự. Trái lại mưu lợi trước làm nghĩa sau, tức là đê nhục. Vinh dự thường được hanh thông, đê nhục thường bị khốn cùng. Hanh thông thường chế ngự được người, khốn cùng thường bị người khác chế ngự. Ấy là phần lớn của sinh, sự vinh nhục vậy. Xin cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý vị được vạn an. Xin hẹn quý vị ở tuần sau. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng quý vị đang theo dõi chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái. Hôm nay, chúng ta nhờ cậy ơn Chúa để tìm hiểu về đề tài hãy chăm sóc người nhà mình. Thưa quý vị, nhà tâm lý học Albert Schweitzer đã ân cần nhắc nhở: hãy dành thời gian cho những người xung quanh mình, cho dù chỉ là để làm một việc nhỏ nhoi thôi. Câu nói của ông đơn sơ, nhưng rất cần thiết cho sự tiếp cận với những người xung quanh mình, nhất là người nhà mình. Sống chung trong gia đình, hoặc trong vòng bà con mình, ta nên dành một ít thì giờ để chăm sóc cho nhau. Và nhờ vậy, chúng ta được thông cảm nhau hơn về hoàn cảnh trong cuộc sống của mỗi người, cũng như sức khỏe và nội tâm của người nhà mình, để khuyến khích và kịp thời giúp đỡ khi có cần đến. Tôi kể câu chuyện sau đây để chúng ta cùng suy gẫm. Có thể là đôi khi chúng ta cũng vướng vấp những điều mà câu chuyện sẽ nêu lên. Thưa quý vị, một ông chồng kia, người Mỹ gốc Việt, thấy bà vợ lúc này sao làm biếng quá. Đi làm về nhà là bà lên giường nằm, xem phim bộ, chẳng thèm nấu nướng, dọn dẹp gì cả. Nhà cửa lộn xộn, bếp núc ván tanh. Đôi khi ông la rầy, thì bà trả lời một cách ấp úng rằng: em thấy trong người mệt quá, nằm nhưng không ngủ được, không muốn làm lụng gì cả, nên mới bật máy xem phim. Thì thật ra cũng không cố ý xem phim đâu anh ạ. Nghe vợ nói như thế, ông nghĩ rằng nàng chơi chứ, biện hộ. Ông rất lấy làm khó nghe quá, xem mà không xem, ông lẩm bẩm. Qua hôm sau, trên con đường từ sở đi làm về nhà, ông định bụng rằng nếu hôm nay về đến nhà mà bếp núc lạnh tanh, nhà cửa không sạch gọn gẽ, ông sẽ đập tan cái tivi ra cho biết mặt. Nhưng khi ông về đến nhà, quả nhiên cơm canh chẳng có gì cả, lại thấy đứa con nhỏ hoảng hốt chạy đến và nói với ông rằng: ba ơi, anh hai đã đưa má vào bệnh viện cứu cấp rồi, vì má bị xỉu bất tỉnh. Ông nghe vậy vội vã chạy vào bệnh viện. Sau khi chẩn bệnh xong, bác sĩ cho biết rằng vợ ông đã bị ung thư xương. Ông cảm thấy đau lòng vô cùng, vì mấy tuần nay nàng đau nhức, than thở, mà ông nghĩ rằng bà giả đò, nên ông không quan tâm đến và cũng chẳng khuyên nàng đi bác sĩ để được bác sĩ khám nghiệm. Bệnh ung thư xương bộc phát quá nhanh, chỉ vài tuần lễ sau thì bác sĩ cho biết nàng sẽ không còn sống với ông được bao nhiêu nữa đâu. Ung thư ngực thì cắt bỏ vú, ung thư phổi có thể cắt bỏ một phần của phổi, nhưng ung thư xương thì không biết cắt bỏ chỗ nào. Phổi của bà cũng có vấn đề nữa, vì bao lâu nay bà phải hít thở khói thuốc mà ông đã từng hút thuốc ở trong nhà của mình. Ông không dám nói với bà rằng ông đã nghĩ xấu và dặn bà không chịu nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Bà là người vợ đầu ấp tay gối trong bao nhiêu năm, và lúc bà đau ốm, bệnh nặng mà ông không hay biết, thật là một sự vô tình, vô tâm, đáng trách. Vậy mà bà vẫn cố gắng đi làm mỗi ngày để kiếm thêm tiền, cho đến khi về đến nhà mệt quá phải nằm liệt ra mà thôi. Ông rất lấy làm hối hận vô cùng, và phải vào nhà vệ sinh của bệnh viện mà khóc rắm rướt ở trong đó. Người Mỹ đang thấy ông khóc, bèn hỏi ông có ok hay không. Ông không biết than thở cùng ai, nên dù tiếng Anh của ông dở ạt, ông cũng ráng sổ ra một tràng. Anh ta có vẻ thông cảm, nhưng chỉ phán một tiếng sorry, rồi ông Mỹ Gia Đăng lặng lẽ bỏ ra đi. Ông trở vào phòng bệnh để thăm vợ. Nhìn thân thể nàng mới có mấy tuần lễ mà đã ốm và xanh, còn tay chân thì yếu như sợi dây. Kim chích và dây chuyền chàng chị trên người nàng. Thấy chồng vào, nàng thì thầm nói: ở đây buồn quá anh à, và ồn ào nữa. Em muốn về nhà, em sẽ nấu món chả cây mà anh thích ăn đó. Ông nghe vợ nói như vậy, ông vỗ về vợ và bảo rằng: em ráng lo nghỉ ngơi, đừng bận tâm gì hết. Thật là một hạnh phúc vô cùng trong giây phút đó. Ông có cơ hội này để trổ tài nấu nướng các món ngon, rồi đem vào bệnh viện để khoe với bà vợ mình và khuyến bà ăn. Nhưng nàng không còn ăn gì được nữa, ông chỉ còn biết khóc mà thôi. Từ hồi nào đến giờ, ông rất là oai phong, la rầy vợ con mỗi ngày một cách uy quyền lắm. Thế mà bây giờ người ông giống như mít ướt. Qua câu chuyện trên đây, thưa quý vị, nhắc nhở cho chúng ta là những người có gia đình nên nghĩ cho nhau và sống cho nhau bởi sự chăm sóc, quan tâm người nhà của mình một cách ân cần và gần gũi với nhau hơn. Đừng vội trách móc hay giận hờn và ly cách nhau, nhưng hãy vui vẻ và chăm sóc, cùng thông cảm để có thể giới hạn được sự vô tình đáng tiếc có thể xảy ra. Dầu có ân hận cũng đã muộn màng quá rồi. Trong phúc âm tăng ước, Thánh đồ Phaolô khuyến cáo dân sự của Chúa phải đối xử với người nhà của mình như thế nào. Chúng ta hãy đọc sách Timôthê thứ nhất, đoạn 5 câu 8. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin kính nữa. Tôi xin lặp lại một lần nữa. Ví bằng có ai không san sóc đến bà con mình, nhất là không san sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin kính Chúa nữa. Và một bài học khác nữa cũng khá quan trọng trong lĩnh vực tiếp cận với người nhà mình, mà nhiều khi chúng ta vô tình, nhiều khi đánh mất cơ hội ngàn năm một thuở. Thưa quý vị, trong một khóa học chuyên nghiệp ngành tâm lý học, vị giáo sư đưa ra đề tài cho sinh viên đem về nhà làm bài. Nội dung đề tài đó như sau: trong vòng một tuần lễ tới, anh chị em hãy đến gặp người mà anh chị em quan tâm và nói với người ấy rằng anh chị em yêu mấy họ. Người đó là người trước đây hoặc đã lâu mà anh chị em không nói được những lời như vậy. Đề bài xem ra thật đơn giản, thế nhưng hầu hết nam giới trong lớp học đã trên 10 tuổi rồi mà ai nấy đều cảm thấy khó khăn khi phải viết bài, vì họ không thể hiện được tình cảm của mình với ai đó, nhất là với người thân của họ. Vào đầu giờ học tuần sau, giáo sư hỏi có ai tình nguyện kể lại cả lớp nghe câu chuyện về bài làm của mình. Trong tâm trí của vị giáo sư, ông mong đợi có một người phụ nữ nào đó xung phong hưởng ứng, song lại là một người nam đưa tay lên, và người này có vẻ rất là xúc động. Anh ta cất tiếng nói: cách đây nhiều năm, tình cảm giữa tôi và cha tôi dường như có điều gì đó làm cho hai cha con không có gì mấy được gần gũi thân thiện với nhau. Tôi thường tránh gặp mặt ông, ngoại trừ những khi chẳng đặng đừng họp mặt gia đình. Dù vậy, tôi cũng không tỏ ra sự thân mật trong tình cha con, và cũng không giải quyết được sự lạnh lùng của tôi đối với cha tôi. Vì vậy, tôi quyết định bản thân tôi phải đi đến gặp cha tôi để xin lỗi ông và nói với ông rằng con rất thương kính cha lắm. Sự quyết định đó dường như đã làm giảm đi phần lớn về áp lực nặng nề trong tâm hồn tôi. Đêm hôm đó, tôi không thể chợp mắt được. Sáng hôm sau, tôi đi đến nhà bố mẹ, bấm chuông. Nhưng trong lòng thầm mong bố sẽ mở cửa cho tôi, vì tôi ngại rằng nếu mẹ ra mở cửa thì dự định của tôi sẽ hỏng đi, và như thế tôi sẽ bày tỏ với mẹ tôi. Nhưng mai thay, người cha của tôi ra mở cửa cho tôi. Tôi bước vào và nói ngay: con không muốn làm mất nhiều thì giờ của bố ở đâu. Con đến hôm nay chỉ để thưa với bố rằng xin bố tha lỗi cho con, vì con quá lạnh nhạt với bố. Con rất kính yêu bố lắm mà. Tôi quan sát một cách thận trọng để xem bố tôi phản ứng ra sao. Quả thật, trên gương mặt của ông rạng rỡ ra, những nếp nhăn dường như biến mất, và ông bắt đầu xúc động mạnh rồi bật lên tiếng khóc. Đoạn, ông tiến lại gần ôm lấy tôi và nói: con yêu dấu của bố, bố thương con lắm, cớ sao con lại lạnh nhạt với bố? Bây giờ con đã biết hối lỗi, chẳng muộn màng gì đâu. Đó là giây phút quý báu nhất trong đời tôi. Hai ngày sau, bố tôi đột ngột bị cơn đau tim và phải nằm bệnh viện cho đến hôm nay. Nếu tôi đã trì hoãn sự bộc lộ tâm tình với bố, thì tôi có lẽ không bao giờ còn có một cơ hội nào nữa, và tôi sẽ ăn hận suốt cả đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, không một ai có được niềm vui thật ở trong cuộc sống, trong gia đình và cộng đồng hay hội thánh, trừ phi người ấy có tinh thần sống cho nhau và nghĩ đến nhau trong tình yêu thương. Chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng kiếm tư lợi, chẳng vui về điều không công bình, chẳng làm điều trái phép, nhưng vui trong sự ngay thật. Thánh đồ Phaolô khuyến cáo: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy sự thương cảm nhau. Hãy lột bỏ khỏi anh chị em tất cả những cay đắng, thịnh nộ, giận hờn, kêu reo, xúc phạm cùng mọi tính hiểm độc. Hãy nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống cho nhau và nghĩ cho nhau trong tình thương chân thật. Ở trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động và trong thái độ thân mật ân cần của mỗi người trong chúng ta khi chúng ta tiếp cận với nhau. Nguyện Chúa thêm sức cho mỗi người trong chúng ta để chúng ta có thể làm theo lời Chúa dạy, thật tình chăm sóc người nhà của mình. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.